ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ, trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc, trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Đức Tâm, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 19 tháng 3, 2010. Nhà thơ Hữu Loan từ trần, thọ 95 tuổi. RFI phỏng vấn nhà thơ Hoàng Hưng.
Việt Nam đồng chủ trì hội nghị đối thoại các quan chức quốc phòng, diễn đàn khu vực Đông Nam Á.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ đặt điều kiện đối thoại với Thủ tướng Abhisit.
Tại Campuchia, xô xát giữa dân làng và cảnh sát do tranh chấp đất đai làm 20 người bị thương.
Tổng thống Mỹ hoãn chuyến công du Indonesia và Úc đến tháng 6.
Theo báo chí Bắc Kinh, tập đoàn tin học Google rời Trung Quốc vào ngày 10 tháng 4.
Nhật Bản vui mừng trước việc không cấm buôn bán cá ngừ.
Theo Ngoại trưởng Clinton, Mỹ và Nga đã giải quyết được những bất đồng quan trọng cuối cùng trong dự thảo hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược.
Mỗi ngày một sự kiện, tranh cãi Pháp Đức cho thấy khối sử dụng đồng euro chưa phối hợp chính sách kinh tế giữa các thành viên. Kính thưa quý thính giả, nhà thơ Hữu Loan từ trần vào đêm hôm qua, 18 tháng 3 năm 2010, thọ 95 tuổi. Theo thông tin trong nước, tang lễ tác giả Màu Tím Qua Sim được cử hành vào hôm nay tại quê nhà xã Nga Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa, nơi chôn nhau cắt rúng và cũng là nơi Hữu Loan gắn bó cả cuộc đời nhọc nhằn từ sau vụ án Nhân Văn Giai Phẩm. Tên thật là Nguyễn Hữu Loan, ông sinh năm 1916 ở xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi đỗ tú tài Pháp, ông đi dạy học và tham gia kháng chiến chống Pháp. Hòa bình vãn hồi, ông chăm sóc báo văn nghệ và tham gia nhóm Nhân Văn Giai Phẩm. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, Hữu Loan luôn chứng tỏ mình là một con người có khí phách. Ông về quê sống nghề thầu đá và cho đến lúc qua đời vẫn giữ tròn tiết tháo của kẻ sĩ, không làm thất vọng những thế hệ yêu thơ và kính trọng ông. Trong phần phỏng vấn trong chốc lát, nhà thơ Hoàng Hưng từ Sài Gòn chia sẻ những cảm xúc của ông về sự mất mát to lớn này.
Việt Nam đồng chủ trì hội nghị đối thoại các quan chức quốc phòng, diễn đàn khu vực Đông Nam Á. Hôm nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hội nghị đối thoại quan chức quốc phòng, diễn đàn khu vực Đông Nam Á đã khai mạc dưới sự chủ tọa của Việt Nam và Ấn Độ. Năm nay, Việt Nam là chủ tịch luân phiên Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN, do vậy kiêm luân chức chủ tịch diễn đàn khu vực Đông Nam Á ARF. Trong cuộc đối thoại lần này, quan chức quân đội của các nước thành viên ARF thảo luận về tình hình khu vực và thế giới cũng như các vấn đề an ninh chung của khu vực, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác về an ninh và quốc phòng giữa các thành viên ARF. Các phái đoàn tập trung thảo luận hai chủ đề chính, đó là phản ứng đối phó với các thiên tai và tăng cường vai trò của diễn đàn khu vực Đông Nam Á, thỏa thuận về lịch tổ chức các cuộc gặp quan chức quốc phòng ARF. Theo báo chí trong nước, trong dịp này, các quan chức tham dự hội nghị còn đi thăm Học viện Hải quân Việt Nam và một số danh lam thắng cảnh ở Nha Trang. Diễn đàn khu vực Đông Nam Á được thành lập năm 1993. Diễn đàn hiện có 27 thành viên, bao gồm các nước trong ASEAN, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Liên hiệp châu Âu, Úc, v.v.
Phe áo đỏ đặt điều kiện đối thoại với Thủ tướng Thái. Theo cảnh sát Thái Lan, phe áo đỏ chỉ còn khoảng 18.000 người tính đến chiều hôm qua, tức chỉ bằng 1/5 số người được quy động về Bangkok xuống đường gây sức ép từ hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, hôm nay phe này đã khước từ đề nghị đối thoại của Thủ tướng Abhisit đưa ra hôm qua. Thủ tướng Thái kêu gọi phe áo đỏ giải tán để tạo không khí thuận lợi cho đối thoại, và ông nhấn mạnh không chấp nhận đàm phán dưới áp lực. Đáp lại đề nghị này, ông Ratubort Prompan, một trong những lãnh đạo phe thân Thaksin, tuyên bố rằng phe áo đỏ không từ chối thương lượng với chính phủ, nhưng với điều kiện thủ tướng phải giải tán quốc hội trước đã. Một điều kiện khác là tất cả tổ chức chính trị phải ký một bản cam kết tôn trọng kết quả bầu cử. Về phần ông Thaksin, qua mạng điện tử Twitter, thủ tướng bị lật đổ khẳng định ông đã trở lại Dubai sau vài ngày lưu trú ở Montenegro. Một số viên chức Thái cho biết Dubai đã ngưng không cho ông Thaksin định cư. Ngày hôm qua, cảnh sát Montenegro xác nhận ông Thaksin đã được cấp quốc tịch Montenegro.
Tại Campuchia, xô xát giữa dân làng và cảnh sát do tranh chấp đất đai làm hơn 20 người bị thương. Theo AFP, vụ việc xảy ra chiều ngày hôm qua tại một khu làng ở cách thủ đô Phnom Penh khoảng 50 cây số về phía bắc. Tại đây, chính quyền muốn trung thu 65 hectare của người dân để giao cho một công ty tư nhân. Xô xát đã xảy ra khi cảnh sát đến cưỡng chế người dân, làm 20 người bị thương. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan cho biết.
Hôm thứ Năm 18 tháng 3, hơn 20 dân làng và cảnh sát bị thương trong một cuộc xung đột tranh chấp đất mới nhất. Sự kiện xảy ra sau khi 400 dân làng tại xã Phnom Tuyết, cách Phnom Penh 50 cây số về hướng Bắc, quyết kháng cự 150 cảnh sát khi lực lượng vũ trang này kéo đến trục đuổi họ khỏi nơi đang sinh sống để lấy đất bán cho một công ty tư nhân. Cảnh sát nói họ thi hành lệnh tòa phải cưỡng bức 100 gia đình nông dân đi ra khỏi khu đất có diện tích 65 mẫu. Dân làng đã dùng các nông cụ có trong tay và cả đá để chống lại cảnh sát, được chính quyền trang bị súng AK-47 của Trung Quốc và gậy điện chống biểu tình bạo động. Theo Ustland, nhà điều tra về đất thuộc tổ chức nhân quyền địa phương Ác Đốc, thì có 12 dân làng gồm một phụ nữ đang mang thai và 14 cảnh sát viên bị thương trong cuộc xô xát nặng tay. Trong khi đó, nguồn tin cảnh sát lại nói chỉ có 10 dân làng bị thương mà thôi. Một người trong cuộc, ông Sun Bushun, 40 tuổi, đang sống tại làng cho biết, chính quyền không lắng nghe ý kiến dân, họ cho cảnh sát kéo đến rồi đá và đánh đập dân, lại còn bắn chỉ thiên đe dọa. Vì vậy, dân cầm bất cứ cái gì có được vào lúc đó chỉ để tự vệ. Phía chính quyền nói dân tấn công trước khi cảnh sát vừa kéo đến. Đây là cuộc đối đầu mới nhất giữa nông dân và chính quyền liên hệ tới đất. Trong mấy năm nay, xung đột về quyền làm chủ đất đã xảy ra liên tục, thậm chí đã có nơi dân bị đổ máu và tù giam, cũng chỉ vì nhà nước muốn lấy đất dân để bán cho người nước ngoài. Tình trạng pháp lý về quyền sở hữu đất tại Campuchia không rõ ràng do giấy chủ quyền cùng nhiều tài liệu khác bị đốt sạch từ thời Khmer Đỏ. Phạm Văn, Phnom Penh, RFI.
Một lần nữa, Tổng thống Mỹ lại dời chuyến viếng thăm Indonesia và Úc để tập trung vào hồ sơ cải cách bảo hiểm y tế, đang bước vào giai đoạn quyết định, biểu quyết tại Hạ viện. Chuyến đi sẽ được thực hiện vào tháng 6 năm nay. Nhận được tin này, Tổng thống Indonesia Yudhoyono tuyên bố thông cảm quyết định dời ngài ghé thăm Indonesia của Tổng thống Mỹ. Từ Jakarta, thông tin viên Solen Honorin phân tích.
Ça fait trois semaines que les enfants de l'école primaire de Bezuki répètent deux fois par jour leur chanson composée spécialement pour le président américain.
Từ ba tuần lễ qua, học sinh trường tiểu học Bezuki thường xuyên tập dượt mỗi ngày hai lần bài hát đã được sáng tác để đón mừng Tổng thống Mỹ. Bài hát nói đến nào là mì nasi goreng, nào là quả chôm chôm, đang chờ đợi ông Obama. Đây là những món mà Tổng thống Mỹ thích ăn khi còn bé. Trước việc ông Obama dời ngay viếng thăm Indonesia, bà hiệu trưởng Hais Hashima vẫn không nản chí. Bà vui vẻ giải thích, nếu ông ấy không đến mà hủy luôn chuyến đi, thì lúc ấy chúng tôi mới hết sức thất vọng. Còn hiện nay thì chúng tôi rất thông cảm, ông ấy phải giải quyết nhiều vấn đề cấp bách hơn. Lãnh đạo hai quốc gia mà Tổng thống Mỹ từng dự kiến viếng thăm tuần này và tuần tới cũng phản ứng tương tự trước việc thay đổi chương trình. Thủ tướng Úc Kevin Rudd đã nhấn mạnh là ông rất vui mừng khi được đón tiếp Tổng thống Mỹ bất cứ lúc nào. Còn Tổng thống Indonesia giải thích là không nên thất vọng trước việc chuyến đi bị dời lại, và nguyên nhân do những vấn đề cấp bách trong nội bộ nước Mỹ là rất dễ hiểu. Việc dời chuyến viếng thăm hai quốc gia trên được thông báo 4 ngày trước chuyến đi Indonesia của Tổng thống Obama dự kiến trước đây. Người dân háo hức chờ đón ông, nhất là những người đã biết Obama lúc bé như ông Kwerat Suchatkosoma, 79 tuổi. Đối với chúng tôi, Obama là bà Ri, đứa trẻ trong làng. Những bà già như vợ tôi đều mong muốn ôm ông vào lòng, nhưng tôi đã cảnh báo họ là không được đâu, họ không có quyền làm điều đó. Một chuyến viếng thăm bị dời lại không có nghĩa là bị hủy bỏ. Học sinh trường học cũ của Barack Obama có thể tiếp tục hy vọng là những buổi tập giờ của các em để đón người học sinh cũ nổi tiếng nhất sẽ không vô ích.
Phải chăng công ty dịch vụ Internet Google của Mỹ dứt khoát thực hiện lời đe dọa? Báo doanh nghiệp bằng tiếng Anh của Trung Quốc China Business News đưa tin Google sẽ rời Trung Quốc vào ngày 10 tháng 4 tới. Thứ tư vừa qua, cũng theo báo chí Trung Quốc, thì Google đã thông báo với khách hàng là sẽ đóng cửa địa chỉ tại Trung Quốc, google.cn vào cuối tháng 3 này. Từ cuối tháng Giêng, Google cho biết đang suy nghĩ có nên tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc hay không. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Le Bopa sẽ cho biết thêm những khó khăn mà công ty Internet của Mỹ hoạt động tại Trung Quốc gặp phải.
Après les déclarations chinoises mettant en garde les dirigeants de Google contre une violation des lois chinoises,
sau các tuyên bố cảnh cáo Google là không được quyền vi phạm luật pháp của Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh có dấu hiệu muốn đuổi hẳn Google ra khỏi nước này. Ngoài những lời giải trừng liên tiếp từ phía chính quyền Bắc Kinh, từ mấy ngày qua, tập đoàn Internet Mỹ còn bị giới thuê quảng cáo trên trang web Google tấn công. Trong một bức thư do 27 công ty ký tên, những người thuê quảng cáo đó tỏ ý lo âu trước khả năng Google rời khỏi Trung Quốc. Họ cho rằng điều đó sẽ có hệ quả bi thảm. Lãnh đạo các công ty xác định là họ phải chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất và họ đòi Google bồi thường thiệt hại. Tài liệu này đã được các phương tiện truyền thông Trung Quốc quảng bá rộng rãi. Tuy nhiên, rất có thể sự kiện kể trên chỉ là một thủ đoạn chính trị. Theo nhật báo The South China Morning Post xuất bản ở Hồng Kông, thì trên tổng số 27 người có chữ ký trên lá thư, 22 người đã chính thức cải chính là họ hoàn toàn không liên can gì đến sáng kiến gửi thư cho Google. Về phần mình, tập đoàn Internet Mỹ không bình luận về vụ việc đó. Google càng lúc càng trở nên kín đáo. Tuy nhiên, theo một vài nhà quan sát tại Bắc Kinh, điều đó không có nghĩa là công ty này sẽ hoàn toàn rời bỏ Trung Quốc. Theo một số người, Google có thể thu hẹp hoạt động, giảm xuống mức tối thiểu số nhân viên của họ ở Trung Quốc, chỉ tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới. Đây là một phương cách để chứng tỏ là Google không hoàn toàn khuất phục trước áp lực của Bắc Kinh.
Marc Le Bopin, Pékin, RFI.
Nhật Bản vui mừng trước việc không cấm buôn bán cá ngừ. Hôm qua, tại Hội nghị Công ước Thương mại Quốc tế về những sinh vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, viết tắt là CITES ở Doha, Qatar, Nhật Bản đã giành được thắng lợi lớn sau khi tổ chức này với 68 phiếu chống và 20 phiếu thuận đã bác bỏ dự thảo nghị quyết về cấm buôn bán cá ngừ đánh bắt trong khu vực phía đông Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Văn bản nói trên do Monaco đưa ra và được sự hậu thuẫn của Mỹ, châu Âu và một số quốc gia phát triển khác. Nhưng Nhật Bản đã giáo diết vận động hành lang và thuyết phục được nhiều nước bỏ phiếu chống lại dự thảo này. Tokyo lo ngại là nếu dự luật được thông qua thì sẽ tạo tiền lệ dẫn đến việc cấm đánh bắt và kinh doanh loại cá ngừ ở các vùng biển khác. Nhật Bản tiêu thụ tới 3/4 tổng sản lượng đánh bắt cá ngừ trên toàn thế giới, chủ yếu được chế biến thành sushi. Kinh doanh chế biến cá ngừ là những hoạt động kinh tế quan trọng tại xứ hoa anh đào. Ngoài yếu tố kinh tế, đây còn là thắng lợi về ngoại giao của Nhật Bản trước các nước lớn như Mỹ, châu Âu.
Ngoại trưởng Hillary Clinton nhận định là Nga-Mỹ đã giải quyết được những bất đồng quan trọng cuối cùng trong dự thảo hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược. Hiện nay chỉ còn một số vấn đề kỹ thuật, thông tin viên Hoàng Dung từ thủ đô nước Nga phân tích.
Chính chuyến đi này của bà Hillary Clinton đến Moscow là để bàn với Bộ trưởng Ngoại giao Nga những cái vấn đề chi tiết để hai bên có thể ký được với nhau cái hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 này. Lẽ ra theo như dự kiến thì cái hiệp ước này lẽ ra đã phải được ký kết rồi, nhưng mà Nga có một cái sự trùng trình không muốn ký bởi vì Nga không có hài lòng với việc mở rộng cái lá chắn chống tên lửa của Mỹ tại Nam Âu, cụ thể là tại Romania và tại Bulgaria. Chính vì thế cho nên trong cuộc nói chuyện giữa hai tổng thống vào cuối tháng 2 vừa qua thì Nga đã không muốn kết thúc sớm cái hồ sơ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược này. Nhưng đến đầu tháng vừa qua thì hai bên đã có những cái nhượng bộ lẫn nhau và chuyến đi này của bà Hillary Clinton chính là để đặt cái dấu chấm cuối cùng trong việc ký kết cái hiệp ước trong tương lai. Và cho đến nay thì hai bên đã thống nhất là họ sẽ kết thúc trong thời gian tới đây để có thể ký kết cái hiệp ước này cuối tháng 3 đầu tháng 4 trước khi cái cuộc họp thượng đỉnh về an toàn năng lượng nguyên tử diễn ra tại Washington ngày 12 và 13 tháng 4 tới đây.
Trước khi bà Hillary Clinton sang Nga thì dư luận báo chí Mỹ có nói rằng ông Tổng thống Obama đã bị công luận chỉ trích là quá nhún nhường đối với Nga, và cho nên ông hy vọng là sẽ thuyết phục được Nga ủng hộ Mỹ trên cái hồ sơ Iran. Thì trên cái hồ sơ này có những cái vấn đề nào đang lấn cấn, Hoàng Dung?
Dạ vâng, trong cái hồ sơ Iran thì trong nhiều năm qua giữa Nga và Mỹ luôn luôn nói rằng là họ ủng hộ nhau về mặt nguyên tắc, nhưng trên thực tế thì Nga cũng như Trung Quốc thì muốn giữ một cái mối quan hệ tốt đẹp với Iran, bởi vì Nga đã ký cái hiệp ước xây dựng một nhà máy điện nguyên tử rất là lớn cho Iran mà dự định là trong năm 2010 này sẽ đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, Tổng thống Medvedev trong những cái lần trả lời phỏng vấn cuối cùng này đã cho thấy rằng Nga dường như có một chút thay đổi trong cái đường lối của mình đối với Iran, đó là nếu trong trường hợp mà phương Tây và Mỹ cũng như Nga không đạt được những cái đồng thuận bằng con đường ngoại giao với Iran và Liên Hiệp Quốc không thể nào kiểm soát được tình hình phát triển năng lượng nguyên tử tại Iran, thì Nga có thể đồng ý với Mỹ để đưa ra những cái biện pháp chế tài mạnh đối với Iran. Tuy nhiên thì phía Mỹ có yêu cầu lớn hơn là những cái biện pháp chế tài thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bởi vì theo những nhà phân tích của Nga thì gần đây Mỹ đã có di chuyển vũ khí thông minh của mình đến gần với lãnh thổ của Iran hơn, rời cái bom thông minh loại 900 kg về một cái đảo ở phía nam Ấn Độ cách Iran có 1.500 cây số thôi. Cùng với những cái thông tin vào cuối tháng 1 vừa qua cho thấy là Mỹ đã tìm được những cái nhà máy làm dầu uran nằm ở địa đạo, Mỹ đang mong muốn là sử dụng một cái biện pháp mạnh hơn là những cái biện pháp chế tài thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và chính vì vậy mà giữa Nga và Mỹ hiện nay đang có những cái cuộc đàm phán với nhau.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngà. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Chủ đề hôm nay, tranh cãi Pháp Đức cho thấy khối sử dụng đồng euro chưa phối hợp chính sách kinh tế giữa các thành viên.
Vào lúc châu Âu chưa đạt được đồng thuận về cách thức giúp đỡ Hy Lạp thoát ra khỏi những khó khăn chồng chất về tài chính, thì Pháp và Đức lại xảy ra những bất đồng làm lộ rõ một thực tế, đó là các nước trong khối sử dụng đồng euro không có sự phối hợp trong chính sách phát triển. Nói một cách khác, cho dù sử dụng chung một đồng tiền, nhưng các thành viên chỉ quan tâm đến quyền lợi kinh tế của mình, theo kiểu mạnh ai người ấy làm. Cuộc tranh cãi giữa Berlin và Paris đã nổ ra sau khi các số liệu thống kê cho thấy, trong tháng riêng năm nay, Đức có dư thừa cán cân thương mại là 8 tỷ euro. Tháng 12 năm ngoái, xuất siêu của Đức là 13,4 tỷ euro. Niềm vui của Đức cũng chính là nỗi bực mình của Pháp. Trong tuần này, Bộ trưởng Tài chính Pháp bà Christine Lagarde đã ba lần chỉ trích Đức một mình chạy trước, không quan tâm đến những thành viên khác trong khối sử dụng đồng tiền chung. Paris phê phán Berlin áp dụng chính sách kìm hãm mức lương của người lao động, giảm được giá thành của sản phẩm, qua đó nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu và có được dư thừa cán cân thương mại. Theo Bộ trưởng Tài chính Pháp, về lâu dài, mô hình của Đức không thể tiếp tục tồn tại và các nước thành viên khác trong khối euro không thể đi theo được. Do vậy, theo Paris, Berlin nên khuyến khích tiêu dùng nội địa bằng cách giảm thuế, nhờ đó mà xuất khẩu của Pháp sang Đức sẽ tăng lên. Giới chuyên gia cho rằng, những gợi ý của Paris không hoàn toàn là vô tư, và vì quyền lợi chung của khối, bởi vì cán cân thương mại của Pháp thường xuyên bị thâm hụt. Ngay lập tức, Đức đã đáp trả rằng không bao giờ lại đòi hỏi các học sinh giỏi phải tự hạ thấp trình độ cho bằng các học sinh kém. Ngay các chuyên gia kinh tế Pháp cũng không tán đồng những chỉ trích của bà Lagarde. Ông Philippe Martin, giáo sư thuộc Viện Khoa học Chính trị Paris, được AFP trích dẫn, khẳng định, về những cải cách được thực hiện để nâng cao sức cạnh tranh, Pháp là nước cần phải tiếp thu những bài học của Đức. Theo vị giáo sư này, thì Pháp cần phải có những nỗ lực trong lĩnh vực phát minh, phát triển các doanh nghiệp có quy mô trung bình và cải cách thị trường lao động để nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đều có cùng nhận định là dư thừa thương mại của Đức thể hiện sự mất cân đối nghiêm trọng giữa sản xuất và tiêu dùng, gây ra hậu quả tiêu cực cho toàn khối sử dụng đồng tiền chung. Theo ông Giancarlo Cossetti thuộc Học viện Châu Âu ở Firenze, Ý, thì nếu như có một sự phối hợp tối thiểu giữa các chính sách kinh tế, nước Đức có thể sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho thị trường nội địa, giống như Pháp đã làm. So với các nước khác, thì Đức lại có nhiều khả năng hơn trong việc dùng ngân sách để làm việc này. Phối hợp các chính sách, đó là mấu chốt của vấn đề, vào lúc khu vực đồng euro tuy có một chính sách tiền tệ duy nhất nhưng vẫn chưa thể xác định được chức năng, quyền hạn, một cơ chế điều hành, quản lý theo mô hình một chính phủ kinh tế chung. Do không có phối hợp giữa các chính sách kinh tế, chênh lệch mức tăng chi phí sản xuất lên tới khoảng 40% giữa các nước và tạo ra những mất cân đối nghiêm trọng. Hậu quả là trong những năm vừa qua, khả năng cạnh tranh của Đức tăng 15%, trong khi đó tỷ lệ này tại Tây Ban Nha chỉ là 7%. Về phần mình, Đức giải thích là để nâng cao sức cạnh tranh thì phải quản lý tốt ngân sách. Nhân danh bảo vệ khu vực đồng euro, Berlin thậm chí còn nêu ra khả năng trục xuất những thành viên không tuân thủ những kỷ luật về ngân sách. Sau 10 năm tồn tại, khu vực đồng euro đang đứng trước nhiều thách thức. Khủng hoảng kinh tế thế giới và những khó khăn tài chính của Hy Lạp cho thấy là khối sử dụng đồng euro chưa có được một sự phối hợp các chính sách giữa các nước thành viên. Đầu tuần này, ông Jean-Claude Juncker, chủ tịch Eurogroup, thừa nhận là sự chênh lệch về khả năng cạnh tranh giữa các nước thành viên ngày càng lớn. Ông kêu gọi các nước trong khối cùng thảo luận tìm biện pháp khắc phục tình trạng này bởi vì đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với phóng sự của Thanh Phương về hội chợ du lịch quốc tế Paris. Tiếp theo đó, Mai Vân điểm báo Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ 100 năm qua. Bây giờ là phần phỏng vấn. Thân chào nhà thơ Hoàng Hưng. Thưa anh, tin buồn tác giả Màu Tím Qua Sim từ trần hôm qua 18 tháng 3 chắc hẳn làm xúc động mọi người Việt Nam của chúng ta. Là một nhà thơ, nhà báo có nhiều dịp tiếp xúc với Hữu Loan, xin anh cho biết ông đã sống như thế nào. Nhưng trước hết, tò mò hỏi anh là ở tuổi học trò, bài thơ nào của anh, của ông làm anh yêu thích nhất?
Tôi thì cảm xúc của tôi là có thể nói là lại một cái mất mát, chỉ còn lại có một vài nhân vật mà có thể nói là rất là đáng khâm phục về tài năng và nhân cách của cái thế hệ chống Pháp. Bây giờ là chỉ còn lại một vài người thôi. Ông Hữu Loan ra đi thì coi như là thế hệ này đã gần như là chấm dứt.
Dạ, vào lúc mà nhà thơ Hữu Loan nổi tiếng cái bài thơ Màu Tím Qua Sim, thì lúc đó anh còn nhỏ sống ở thành phố. Anh thích nhất những cái tác phẩm nào của tác giả Màu Tím Qua Sim thưa anh?
Thực ra thì tôi biết đến những cái tác phẩm của ông Hữu Loan ấy, như là Màu Tím Hoa Sim và Hoa Lúa là sau cái thời gian hòa bình lập lại Hà Nội, tức là khi mà mấy cái bài nó xuất hiện trên báo Trăm Hoa của Nguyễn Bính. Lúc với tôi là học sinh cấp 2 nhưng mà tôi cũng là người yêu văn thơ cho nên tôi cũng có theo dõi, thì những cái bài đó đã nổi tiếng ngay lập tức thời đó. Nhưng mà sau này khi mà tôi đi sâu vào làm thơ đó, tôi nói thật là tôi lại thích cái bài Đèo Cả của ông Hữu Loan nhiều hơn, bởi vì tôi thấy ở đó nó có một cái giọng rất là hào hùng, rất là mới mẻ so với lại hai cái bài trước. Nhưng mà đối với đại đa số quần chúng thì có lẽ người ta vẫn thích cái Màu Tím Hoa Sim bởi vì nó mang cái chất tình cảm nhiều. Và cũng xin nói một cái thông tin, tức là gần đây đấy, một cái nhà xuất bản của Mỹ thì họ đã tuyển chọn 11 nhà thơ Việt Nam đương đại đưa vào cái tổng tập văn học thế giới, thì người lớn tuổi nhất trong đó chính là Hữu Loan với bài Màu Tím Hoa Sim.
Dạ, có lẽ là nhiều thế hệ người Việt Nam đều mê cái bài Màu Tím Hoa Sim, và cái bài thơ này đã được nhạc sĩ phổ nhạc như là Phan Quỳnh Điểu, Phạm Duy và một người nữa là Dũng Chinh khi còn ở tuổi học sinh với cái bài Đồ Tím Hoa Sim. Thì thưa anh Hoàng Hưng, tác giả của Màu Tím Hoa Sim mất đi thọ 95 tuổi, thì báo chí trong nước có nói là ông đã sống một cái đời sống rất là nhục nhằn. Với tư cách là một nhà thơ, anh Hoàng Hưng đã có những cái kỷ niệm nào với Hữu Loan, xin anh có thể chia sẻ với thính giả RFI bốn phương.
Nếu như mà những cái báo của Việt Nam mà bình luận nhiều cái khía cạnh cái đời sống nhọc nhằn của ông Hữu Loan á, thì riêng đối với tôi thì cái ấn tượng mà mạnh nhất của tôi đối với ông Hữu Loan là tôi rất là cảm phục về cái khí phách, cái sự ngang tàng và rất là trung thực của ông. Thế còn thì cái đời sống của ông mà từ khi ông bỏ cái công việc ở Hội Nhà Văn, sau khi xảy ra cái vụ Nhà Văn Giải Phẩm, ông từ bỏ để mà về làng sống bằng một cái công việc rất là gian lao, tức là chở đá. Nhưng mà thì tôi lại thấy ở khía cạnh là cái con người khí khái và can trường và giữ vững cái độc lập của mình. À, là sống một cách gian khổ như thế để mà giữ vững được cái quan điểm độc lập của mình, không bị uốn cong ngoài bút, không phải cúi mình khom lưng trước bất cứ một thế lực nào. Thì tôi lại xúc cảm nhiều hơn ở khía cạnh đó. Với một cái công việc gian khổ như thế mà ông đã nuôi được 10 đứa con đều trưởng thành, thì đó là cái điều khiến tôi rất là cảm phục. Ngoài cái tài liệu mà người ta đã viết nhiều đó, thì tôi lại có hai cái dịp mà được tiếp xúc trực tiếp với ông, thì cái cảm giác ấy của tôi nó càng mạnh, càng cụ thể.
Dạ, thưa anh, giới yêu thơ cũng biết Hoàng Hưng đã có một cái thời cũng rất là gian khổ, như là anh vừa nói đến cuộc đời của nhà thơ Hữu Loan, thì số kỷ niệm mà anh có trực tiếp với Hữu Loan đó, xin anh chia sẻ một số kỷ niệm đó với thính giả.
Tôi thực ra thì cũng không có điều kiện để mà quan hệ nhiều với Hữu Loan, bởi vì cái lúc mà thời Nhân Văn Giải Phẩm nhưng tôi còn nhỏ, và sau này thì tôi lại vào Nam, ông thì ở Thanh Hóa. Thế nhưng mà khi mà tôi làm báo, trong cuộc đời làm báo của tôi thì nó có hai cái dịp đáng kể. Đó là cái dịp đầu tiên là khi mà bắt đầu đổi mới đó, thì tôi lúc ấy tôi phụ trách cái mảng văn hóa văn nghệ của báo Lao Động Chủ Nhật, là cái tờ báo mang cái tính chất nó là tiên phong đổi mới nhất lúc bây giờ đó. Lúc ấy là tôi có nhận được một cái bài của ông Hữu Loan, bây giờ tôi còn giữ nguyên cái bài đó với bút tích viết tay của ông Hữu Loan. Ông đã gửi cho báo của chúng tôi, đó là cái bài gọi là bài phỏng vấn Hữu Loan. Nhưng mà thực ra là chính là ông ấy tự viết ra, và cái bài rất dài, ông kể lại hết những cái vấn đề về cuộc đời và về vấn đề Nhân Văn Giải Phẩm một cách rất là chi tiết, rõ ràng và thái độ rất thẳng thắn, rất mạnh mẽ. Cách đặt ra câu hỏi, cách trả lời cũng rất là thông minh. Thế thì tôi rất thích và tôi có đề nghị đăng cái bài đó, nhưng mà đã không được duyệt.
Bài báo đó không được đăng.
Nhưng mà tôi giữ lại cái bài đó. Thế thì cũng dịp đó thì ông có vào Sài Gòn đi một chuyến Nam Du, thì chúng tôi cũng đã đón tiếp ông cùng một số bạn bè văn nghệ, thì rất là vui. Và lúc đó ông đã là ngoài 80 rồi, nhưng ông rất còn khỏe mạnh, tráng kiện và hào hứng, sôi nổi, chơi với lại bọn thanh niên chúng tôi một cách có thể nói là cũng chịu chơi hết mình. Đó là cái kỷ niệm của tôi cái lần đầu với Hữu Loan. Thế còn cái lần thứ hai và cũng là cái lần cuối cùng được gặp ông á, thì chính là vào đầu năm 2007. Thì khi đó tôi mới nhận lời làm biên tập viên về văn học nghệ thuật cho cái mạng Talawat của Phạm Thị Hoài đó. Thì cái dịp đầu năm thì là tôi thay mặt cho Talawat về làng của ông Hữu Loan Thanh Hóa tặng quà đầu năm của Talawat. Và cũng nhân đó thì tôi mang cái bài mà tôi đã giữ trong vòng khoảng gần 10 năm đó đến để đưa cho ông và đề nghị ông ấy cho phép được đăng trên Talawat. Ông ấy rất vui vẻ, đồng ý ngay lập tức. Tôi cũng nói là bác có ngại gì không, vì cái bài đó thì nói rất là thẳng thừng về những vấn đề của về nhân văn đó. Thì ông bảo tôi sợ quá, tôi chẳng sợ cái gì hết á, có cái gì mà tôi sợ. Lúc đó là cái gì thì tôi có hỏi chuyện ông rất nhiều, thì ông cũng nói chuyện về cuộc đời gì cả, mà vợ ông cũng nói chuyện cuộc đời thế thì cũng kể, mà vợ thì nói nhiều về cái chuyện gian lao cái cuộc sống của ông ấy, nhưng mà ông thì ông không bao giờ nhắc đến chuyện đấy, ông chỉ nhắc đến những cái chuyện ông đã đấu tranh như thế nào, ông đã phê phán những nhân vật rất là tai to mặt lớn như thế nào. Thế và thì ông vẫn một cái giọng sang sảng mà vẫn cứ là lúc 91 tuổi rồi đấy, và trí nhớ thì cũng có vẻ hơi lẫn lẫn một chút, nhưng mà cái tinh thần thì vẫn rất là hiên ngang, rất là khẳng khái. Bởi vì cũng cái dịp đó thì nó có một cái chuyện, tức là ông ấy là cái người duy nhất ở trong cái số nhân văn mà nổi tiếng ấy, nhưng mà không được giải thưởng nhà nước. Đấy, thế thì tôi cũng hỏi chuyện đó thì ông tớ cần quá gì cái đó. Và tất nhiên là họ trả cho tớ đâu, bởi vì là thì tớ có những cái phát biểu là nó rất là thẳng. Tôi có hỏi một cái người bạn tôi là một cái quan chức cao cấp á, trong ngành tư tưởng văn hóa đó, thì anh cũng cho tôi biết là thực ra người ta cũng có đề nghị đưa vào cái danh sách được cái giải thưởng nhà nước. Thế nhưng mà có một cái lý do gần như là ai cũng đưa ra để phản bác, đó là ông hay phát biểu trên các cái đài các nước, ông hay phê phán Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người ta nói là chỉ vì cái lý do đó cho nên thì khi tôi có hỏi ông Hữu Lan như thế thì vấn đề đó mình vẫn như thế nào, tôi bảo cái đó là ông vẫn giữ nguyên ý kiến, không có thay đổi gì cả. Thế thì đó là cái lần mà tôi gặp ông Hữu Lan đầu năm 2007 thì đấy. Tóm lại là cái ấn tượng của tôi vẫn là một con người ở đây tính cách rất là khẳng khái ngang tàng, và tôi cho rằng vẫn là một cái tấm gương cho tất cả những người cầm bút, những người trí thức là phải có một cái thái độ sống như thế.
Dạ, thưa anh Hoàng Hưng, thì bây giờ thì người trai khói lửa đã đi trở thành người thiên cổ như là người em gái hậu phương, thì ở giờ phút này thì những cái điểm nào ở Hữu Loan khiến cho anh Hoàng Hưng vẫn sẽ không bao giờ quên, sẽ ghi nhớ mãi, thưa anh?
Hữu Loan thì sáng tác không có nhiều, ông chỉ để lại một số bài thôi nhưng mà đều rất là đặc sắc cả. Nếu mà cái bài thuộc về mặt tình cảm lãng mạn thì như cái bài Một Tiếng Hoa Sim, những cái bài mà nó mang tính rất là ngang tàng mạnh mẽ thì như là cái Trường Ca Đạp Cả, tức là cái dấu ấn của ông trong văn học gọi là ít nhưng mà tinh ấy, không thể phai mờ. Cái thứ hai tôi cũng lại nhắc lại là cái tính cách của con người ông ấy, cái tinh thần khẳng khái, những trí thức, người văn nghệ sĩ dám đúng là mình có những ý kiến độc lập và đấu tranh để bảo vệ cho cái suy nghĩ độc lập của mình, không bị nhân nhượng hay là luồn cúi bất cứ thế lực nào. Thì cái đó là cái điều mà tôi còn là cái ấn tượng rất sâu sắc.
Vì Việt Ngữ xin cảm ơn nhà thơ Hoàng Hưng đã trả lời phỏng vấn hôm nay. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhà thơ Hữu Loan từ trần tại Việt Nam, thọ 95 tuổi.
Việt Nam đồng chủ trì hội nghị đối thoại các quan chức quốc phòng diễn đàn khu vực Đông Nam Á.
Tại Thái Lan, phe áo đỏ đặt điều kiện đối thoại với Thủ tướng Abhisit.
Tại Campuchia, xô xát giữa dân làng và cảnh sát do tranh chấp đất đai làm 20 người bị thương.
Tổng thống Mỹ quảng chuyến công du Indonesia và Úc đến tháng 6.
Theo báo chí Bắc Kinh, tập đoàn tin học Google rời Trung Quốc vào ngày 10 tháng 4.
Nhật Bản vui mừng trước việc không cấm buôn bán cá ngừ.
Theo Ngoại trưởng Clinton, Mỹ và Nga đã giải quyết được những bất đồng quan trọng cuối cùng trong dự thảo hiệp ước giải trừ vũ khí chiến lược.
Mỗi ngày một sự kiện tranh cãi Pháp Đức cho thấy khối sử dụng đồng euro chưa phối hợp chính sách kinh tế giữa các thành viên.
Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng nhất từ 100 năm qua. Đây là chủ đề mục điểm báo hôm nay.
Trước khi bước sang phần điểm báo và cũng để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của Thanh Phương về hội chợ du lịch quốc tế Paris.
Tháng 3 thường là thời điểm mà người dân Pháp lên chương trình cho kỳ nghỉ hè tháng 7 hoặc tháng 8. Những ai chưa biết mình sẽ đi đâu trong mùa hè năm nay thì có thể đến hội chợ triển lãm du lịch thế giới Paris Mondial du Tourisme vừa khai mạc ngày hôm qua tại khu triển lãm Porte de Versailles và sẽ kéo dài đến ngày Chủ nhật 21 tháng 3. Người ta chờ đợi là sẽ có đến 100.000 khách đến tham quan, nơi được xem như là hãng du lịch lớn nhất thế giới, bởi vì nơi đây ta có thể tìm hiểu về các địa điểm du lịch ở Pháp cũng như hầu hết các nước trên toàn cầu. Năm nay, chủ đề được chọn cho Hội chợ Du lịch Thế giới Paris là Văn hóa và Di sản, vì một cuộc thăm dò ý kiến khách tham quan Hội chợ Du lịch Paris 2009 cho thấy là có đến 49% du khách muốn các kỳ nghỉ của họ là nhằm khám phá những nền văn hóa khác, những di tích lịch sử thế giới. Sau Thổ Nhĩ Kỳ, năm nay đến lượt nước Nga được chọn là khách mời danh dự của Hội chợ, bởi lẽ năm 2010. cũng là năm Nga ở Pháp, cho nên dĩ nhiên dàn triển lãm của Nga rất là rầm rộ. Năm 2010 cũng là năm có nhiều dịp kỷ niệm quan trọng trên thế giới, đặc biệt là kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Chopin. Nhân dịp này, Bà Lan sẽ giới thiệu cho du khách nhiều chuyến du lịch đặc biệt về nhạc sĩ và nhà soạn nhạc thiên tài này ở Warsawa và các vùng phụ cận. Nhưng ngoài Ba Lan, nhiều nước Đông Âu khác cũng cử một đội ngũ hùng hậu đến Paris lần này, đặc biệt là Croatia, một trong những địa điểm du lịch được du khách Pháp ưa chuộng nhất hiện nay. Một trong những điểm mới của hội chợ du lịch quốc tế Paris năm nay là ban tổ chức đã dành riêng một khu vực để giới thiệu về các tour du lịch dành riêng cho giới đồng tính nam và nữ. Cũng có cả một gian chuyên giới thiệu những địa điểm du lịch dành cho khách thích sống khỏa thân để thực sự hòa mình với thiên nhiên. Hấp dẫn. Các gian giới thiệu du lịch của Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật, Trung Quốc lúc nào cũng đông khách. Riêng Trung Quốc, vì 2010 là năm mà Thượng Hải đón tiếp triển lãm toàn cầu, cho nên họ dành hẳn một khu để khách tìm hiểu về du lịch đến thành phố này. Còn Việt Nam thì không có một gian hàng đại diện nào, chỉ có một công ty duy nhất đến từ trong nước, đó là công ty tư nhân La Palance. Giám đốc của công ty này, anh Nguyễn Xuân Hải và cộng sự viên của anh đã phải tiếp khách liên tục, cả khách quen lẫn khách mới. Giám đốc Nguyễn Xuân Hải hy vọng là qua hội chợ này, số du khách từ Pháp mà La Palance đón tiếp sẽ tăng thêm, củng cố đà hồi phục của du lịch Việt Nam sau năm 2009 bị tác động nặng nề của khủng hoảng tài chính thế giới.
Cái năm 2009 vừa rồi, Việt Nam thì cũng không thể tránh khỏi được những cái chuyện khủng hoảng tài chính như thế trên thế giới. Ở Việt Nam thì ví dụ như là cái năm 2008, công ty tư nhân của em có khoảng 1.000 khách, thì năm 2009 nó chỉ còn có một nửa, có nghĩa là rất tồi. Nhưng mà ngược lại thì đến cái đầu năm 2010 này thì cái sự vực dậy em nhìn thấy là nó rất lớn. Trong 3 tháng đầu năm của em đã có tầm đến cỡ khoảng gần 300 khách rồi. Có nghĩa là cái năm 2010 này ở Việt Nam đang có một cái suy nghĩ về một cái tương lai rất tươi sáng cho du lịch.
Như vậy thì anh là dường như là công ty duy nhất có mặt tại hội chợ này.
Mà từ Việt Nam tới đúng không?
Mà từ Việt Nam sang. Chúng tôi thấy là những nước khác thì họ có những cái gian hàng rất lớn. Việt Nam vì sao không có mặt ở đây ạ?
Em đã từng đi cái hội chợ này với cả Tổng cục Du lịch Việt Nam. Nhưng mà tại vì là Việt Nam bây giờ, ở Việt Nam bây giờ bắt buộc phải chọn một trong hai. Có nghĩa là ở Paris mình có hai cái. Một cái là cái này là cái MAP và cái thứ hai là cái Top Asia vào tháng 9. Thì Tổng cục Du lịch Việt Nam đã quyết định đi cái Top Asia tại vì cái đó cái hội chợ professional. Vì vậy cho nên đâm ra cái hội chợ này gần như không ai đi. Và cũng đấy là cái lý do mà sự lựa chọn của công ty La Palance đến đây. Chỉ vì mình tự nhiên mình được là một mình là công ty duy nhất tại Việt Nam qua đây. Có thể đấy là một trong những cái lợi điểm của mình.
Hơn nữa đây là một công ty mà có cái tên Pháp La Palance. Có lẽ đó cũng là một cái lý do, chứ không phải lý do chính yếu thu hút du khách tới gian hàng của anh.
Cái tên này là em bắt đầu làm du lịch ở Việt Nam từ năm 1994. Với tư cách là hướng dẫn du lịch và em mở công ty riêng của mình vào năm 2005. Vì tới bây giờ được 5 năm rồi. Thì cái đầu tiên mà em cảm thấy rất tự hào về mình là em đã tìm được một cái từ mà để miêu tả cái đất nước Việt Nam. Cái La Palance ấy nó có nghĩa là một cái quang gánh. Mà anh cứ tưởng tượng như Việt Nam mình ấy, nó là có hai cái đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long ở hai đầu đất nước. Thì nó là hai cái vựa lúa, thì như hai cái gánh lúa vậy. Và có một cái khoảng đất rất nhỏ ở miền Trung. Thì cái đó, cái La Palance là cái quang gánh nhưng mà nó đồng thời là cái hình ảnh của Việt Nam. Em hướng đến một cái du lịch nó cội nguồn một chút. Tại vì mình làm a la carte, cho nên đâm ra cái cội nguồn đó là mình hướng tới.
Bữa nay là ngày đầu tiên của cuộc triển lãm, đương nhiên là hãy còn quá sớm để rút ra một kết luận gì. Nhưng mà từ sáng đến giờ chúng tôi quan sát thấy thì cũng có khá nhiều khách đến hỏi thăm ở gian hàng của anh. Vậy thì đa số là họ muốn tìm hiểu những gì về du lịch Việt Nam ạ?
Vì bọn em là người ở duy nhất ở đây đến từ Việt Nam, thì tất cả những cái thông tin mà người ta muốn hỏi Việt Nam về du lịch, về tuyến điểm này khác thì là cái chuyện đấy chắc chắn. Và cũng từ sáng đến giờ thì cũng không thiếu cái người mà đã sẵn sàng để đi Việt Nam trong cái thời gian sắp tới đây. Cái đó là có thể nói là sớm thật, nhưng mà em nghĩ là cái hội chợ này rất chi là tốt.
Vậy thì để đáp ứng cái nhu cầu của du khách, đặc biệt là du khách người Pháp và châu Âu nói chung, thì công ty của anh đề nghị với khách những cái tuyến du lịch như thế nào?
Khách du lịch Pháp ấy, tới Việt Nam ấy, người ta phải nói là đó là một trong những cái thị trường mà đã rất già rồi đến Việt Nam. Thì cái việc già của thị trường đó ấy, làm cho nó đòi hỏi cao hơn. Đòi hỏi cao đây không phải là về khách sạn, về nhà hàng, về này khác, mà người ta đòi hỏi cao hơn về cái chuyện là tìm hiểu Việt Nam tới cái thâm sâu của nó. Thì cái công ty của em ấy cũng như là cái ý tưởng của em nói chung thôi, là sẽ đưa cái người khách du lịch Pháp là một trong những cái thị trường già như thế đến được những cái góc nhỏ hơn, sâu hơn, xa hơn của Việt Nam để mà thăm. Tại vì là trước đây thì ai cũng chỉ có biết là Việt Nam đến những cái thành phố lớn, đến những Hạ Long, đến những này khác. Còn bây giờ ấy thì khách Pháp đi với em ấy thì có rất nhiều khách mà người ta có thể là đi vào miền núi, đi bộ ngủ bản trong vòng một tuần, 10 ngày này khác. Thì người ta, đa số những cái người ấy về là cực kỳ thích thú. Tại vì người ta được biết Việt Nam với cả cái mặt thực của nó. Chứ không đơn thuần là cái góc của những cái nơi mà trung tâm du lịch lớn.
Thì năm nay cái chủ đề chính của triển lãm du lịch Paris cũng là di sản và văn hóa. Vậy thì cái chủ đề chính đó nó gợi cho anh những cái ý tưởng gì mới để mà khai thác các thế mạnh của công ty anh, tức là trình bày những cái gì độc đáo đặc sắc của Việt Nam cho du khách Pháp?
Ở Việt Nam của mình ấy, thì năm nay ở Hà Nội là cái năm đặc biệt. Tại vì là năm nay là chuẩn bị có cái sinh nhật lần thứ 1000 thành phố Hà Nội. Cho nên đâm ra cái việc mà em cũng rất muốn nhấn mạnh cho du khách đến cái hướng, đến cái di sản, những cái văn hóa và những cái bề dày lịch sử của đất nước mình. Cái đó là cái em rất muốn hướng đến. Nhưng mà cái quan trọng hơn ấy là cái việc mà muốn cho hướng du khách tới những cái góc cạnh mà thật chân chất, thật nguyên bản của người Việt. Cái đấy là cái em hướng tới.
Ở Việt Nam thì cái địa điểm nào mà người du khách Pháp họ thích đến nhất à?
Chắc chắn rồi là Vịnh Hạ Long, là kinh thành Huế này khác, là đồng bằng sông Cửu Long với những cái chợ nổi mà từ sáng đến tối lúc nào nó cũng ở Mỹ. Nhưng mà cái mà chắc chắn không ai có thể từ chối được là cái miền núi phía Bắc với cái 54 dân tộc, những cái màu sắc mà nó tô điểm cho những cái ruộng bậc thang, những cái con người mà mặc những cái bộ quần áo mà người ta làm bằng tay mà phải một năm người ta mới có một bộ. Tất cả những cái đấy em nghĩ là những cái nguồn mà rất chi là tốt để phát triển du lịch của Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn giám đốc công ty La Balance đã trả lời phỏng vấn cho RFI và xin chúc công ty đạt được nhiều thành công mới.
Dạ, cảm ơn anh.
Ngoài công ty La Balance tham gia hội chợ Paris lần này còn có công ty Asian Dragons Tour, nhưng đây là công ty ở Pháp do bà Nguyễn Ngọc Diệp sáng lập cách đây 12 năm. Asian Dragons Tour chuyên tổ chức các chuyến du lịch đến Việt Nam và các nước lân cận Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện. Nhưng công ty này cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn của Pháp, khiến cho số khách bị sụt giảm mạnh trong năm qua, như lời của bà Nguyễn Ngọc Diệp.
Tình hình khó khăn kinh tế chung, cho nên cái số lượng khách đi vào Việt Nam theo tôi thì có thể giảm khoảng từ 2-25%. Không biết là thực tế thì trong nước kiểm tra như thế nào, nhưng mà theo tôi thì giảm khoảng 20%.
Nhưng mà kể từ đầu năm 2010 trở lại đây thì bà có thấy cái chiều hướng nó tăng trở lại hay không ạ?
Có rất là ít, chờ, tại vì người ta hỏi thì nhiều, nhưng mà encryption ghi tên thì chưa thấy. Thành ra không có dám xác định được có thể phát triển trở lại được hay không. Nhưng mà bổn phận của tôi cũng như Vietnam Airlines ở đây rất nhiều cố gắng, đi quảng cáo rất là nhiều, tiếp thị rất là nhiều, để hy vọng đưa được cái nguồn khách trở về Á Châu mình, trở về Việt Nam, thứ nhất là trở về Việt Nam.
Nói về cái chuyện quảng cáo tiếp thị thì theo bà thấy rằng là cái việc mà quảng cáo cho du lịch Việt Nam nói chung ở cái vùng Paris này, ở Pháp và nói chung, thì bà thấy là đó đã được thực hiện tốt hay chưa, hay là có thể làm tốt hơn nữa để mà cho du khách hiểu thêm về cái tiềm năng du lịch của Việt Nam?
Về quảng cáo thì theo cái nhìn của tôi thì chưa đủ, chắc là mình còn phải làm thêm. Và đồng thời phải xin với Tòa đại sứ Việt Nam hỗ trợ về phần làm visa. Tại vì bây giờ cái phí visa và thời gian làm visa khó hơn các năm trước.
Tức là cái trở ngại chính vẫn là vấn đề visa.
Vẫn là visa. Nhà hồi ngày trước thì những người khách đi du lịch mua tour, người ta đến sứ quán, người ta có quyền cấp visa liền trong vòng 15 ngày. Nhưng mà bây giờ thì cái phí, ngoài cái phí visa lên và muốn cấp liền thì phải trả thêm 20 đồng. Tôi chỉ có nói cái ý của khách là vì họ kêu, thành ra cái vấn đề visa để mà đi du lịch vào Việt Nam phải xin nhà nước giúp được dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.
Trước đây thì Việt Nam cũng đã có dự tính miễn visa cho một số khách đến từ một số quốc gia, việc đó đã làm đối với một số nước. Theo bà thì có nên làm đối với Pháp hay không, để mà có thể tăng cái lượng khách từ Pháp nói riêng và từ châu Âu nói chung đến Việt Nam?
Vấn đề miễn visa thì tôi nghĩ là không, là vì tất cả các nước giàu có hơn mình, chẳng hạn như nước Pháp cũng bắt phải có phí visa, thì vấn đề miễn visa cho các nước để vô Việt Nam thì không, nhưng mà giúp tạo điều kiện dễ dàng. Chứ nếu mà đưa lên tòa đại sứ mà gấp thì phải trả thêm tiền thêm, và không có cái gì, không có cái mức giá rõ ràng dán để thông báo, thì các đại lý bán vé gặp rất nhiều khó khăn vì người ta không hiểu.
Không chỉ có Asian Dragon Tour mà nhiều công ty du lịch khác cũng than phiền về vấn đề visa ở sứ quán Việt Nam tại Paris, tức là chi phí visa cấp trong thời hạn bình thường đã tăng gấp đôi, còn ai muốn lấy gấp lại phải đóng thêm tiền nữa, khiến cho khách rất bực mình và họ trút nỗi bất bình này lên các hãng du lịch. Đến mức mà người ta có cảm tưởng sứ quán Việt Nam ở Paris này giống như là một công ty dịch vụ hơn là một cơ quan đại diện ngoại giao của một quốc gia. Các công ty chuyên về du lịch Việt Nam đều mong muốn là việc cấp visa được dễ dãi hơn, hay ít ra giá biểu visa được niêm yết rõ ràng để tránh những phiền nhiễu, làm mất đi cái thú du lịch và làm mất cảm tình của khách ngoại quốc đối với Việt Nam. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Hồ sơ lớn các báo Pháp hôm nay vẫn không ngoài bầu cử cấp vùng, mà vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật tới đây trên toàn lãnh thổ Pháp. Nhiều câu hỏi được nêu lên như tại sao các vùng ngoại ô nhạy cảm lại không đi bầu nữa? Trích lớn ở trang nhất của tờ Le Monde, báo L'Humanité thì nhìn cánh tả vẫn vận động đến giờ phút chót, cũng tựa trang nhất. Tờ báo Kinh tế Les Echos thì thấy hệ quả cuộc bỏ phiếu vào cuối tuần là nó sẽ ảnh hưởng nặng đến các cuộc cải tổ ở Pháp. Riêng về châu Á, tờ Le Monde trên trang nhất đăng ảnh đất khô cằn tại một làng ở Vân Nam trước ngày 16 tháng 3 và ghi nhận trong hàng tựa là miền Tây Nam Trung Quốc đang chịu nạn hạn hán nghiêm trọng nhất từ 100 năm qua.
Tác giả bài báo Chris Petroletti điểm qua những vùng bị tác hại, Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, một vùng có diện tích rộng bằng một nửa nước Pháp. Vụ hạn hán nghiêm trọng này, theo bài báo, đặt lại vấn đề mô hình phát triển của Trung Quốc có thực sự bền vững hay không.
Dĩ nhiên, theo Le Monde, nhiều người cũng lên tiếng trấn an là mùa mưa sắp đến vào tháng 5. Thế nhưng, điều cấp bách ở đây là vấn đề xã hội ở các vùng nông thôn nghèo nàn, hẻo lánh, nơi mà quân đội đang phải đảm trách vấn đề phân phối nước uống.
Trở lại nguyên nhân, bài báo trên Le Monde liệt kê nào là tác động của hiện tượng khí hậu hâm nóng trên các tảng băng Hy Mã Lạp Sơn, hệ quả của việc đô thị hóa, phát triển công nghiệp tăng tốc, nhất là ở vùng Tây Nam nghèo nhưng đang thu hút đầu tư khổng lồ, việc khai thác mạnh mẽ tiềm năng nước các con sông lớn, những yếu tố làm cho giới chuyên gia lo ngại với nạn hạn hán hiện nay về mối nguy cơ thiếu hụt nước của hệ thống Trung Quốc. Hệ thống sinh thái của Trung Quốc rất là mong manh, theo nhận xét của một nhà địa chất học Trung Quốc, ông Dung Giang. Le Monde nhận thấy là hạn hán nghiêm trọng vùng Vân Nam giáp ranh Miến Điện, Lào năm nay có hậu quả trực tiếp đến Đông Nam Á. Mực nước sông Mekong đã xuống rất thấp, khiến nhiều tiếng nói vang lên mấy tuần qua đòi Trung Quốc phải trả lời trên vấn đề các con đập của họ. Le Monde cũng nhắc lại là hiện có 4 con đập xây ở thượng nguồn sông Mekong đang hoạt động, 4 con đập khác đang trong dự án. Theo bài báo, nếu các con đập không gây nên hạn hán, thì việc Trung Quốc thao túng lưu lượng dòng sông cho những mục tiêu thương mại của các trung tâm thủy điện hoặc cho nhu cầu nông nghiệp của họ có thể làm cho hạn hán nghiêm trọng hơn. Riêng tại các vùng bị hạn hán ở Trung Quốc, Le Monde trích dẫn Tân Hoa Xã, nêu con số 27 triệu người chịu hậu quả trực tiếp của nạn thiên tai này, nặng nhất là ở Quý Châu, 17 triệu người thiếu nước uống. Trên tổng số 88 thị thành của tỉnh thì 86 bị ảnh hưởng. Ở Vân Nam, số người bị liên lụy là 8 triệu, còn ở Quảng Tây thì gần 2 triệu người.
Tuy nhiên, vẫn theo bài báo, hệ quả về môi trường và kinh tế ở Vân Nam rất to lớn. Sản xuất nông nghiệp, cao su, trà, hoa quả đã giảm đi một nửa do hạn hán, thiệt hại lên đến hàng tỷ yuan. 13 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 1,2 tỷ euro. 2 triệu hecta đất trồng trọt, tức là khoảng 88% diện tích vùng Vân Nam bị khô cằn. Giới truyền thông Trung Quốc đã chỉ trích một số lãnh đạo địa phương Vân Nam là đã đưa ra những đề án khổng lồ, chạy đua với nhau để thu hút đầu tư. Nhưng bên cạnh đó thì hệ thống thủy lợi và hệ thống trữ nước lại rất yếu kém. Theo một nhà sinh thái ở Trùng Khánh, sở dĩ Vân Nam bị hạn hán nặng nề như thế, đó là vì vùng này phải chịu hậu quả trực tiếp của việc khí hậu bị hâm nóng trên cao nguyên Tây Tạng. Thế nhưng, ông cũng nêu bật một hệ quả khác là nguồn nước sông ngòi ở trong vùng Vân Nam bị ô nhiễm đến mức mà không còn có thể được sử dụng để tưới nước cho đồng ruộng nữa.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nước láng giềng Trung Quốc, Bắc Triều Tiên cũng được báo giới Pháp chú ý hôm nay với vụ xử tử ông Park Nam-ki, người được giao phó thực hiện chính sách đổi tiền. Nhận định chung là ông Park Nam-ki là vật tế thần hầu xoa dịu dân chúng. Dưới hàng tựa, Bình Nhưỡng hành quyết người thực hiện vụ cải cách tiền tệ bị thất bại. Báo Le Figaro giải thích là chỉ định một vật tế thần, Bắc Triều Tiên bằng ngoại giá tìm cách nắm lại sự thống trị trên người dân đói khổ. Do đó, báo Libération chạy tựa Park Nam-ki kẻ tứ vì đạo của việc nâng giá đồng won. Báo La Croix thì nhắc lại trong hàng tựa một người thân cận với Kim Jong-il bị hành quyết.
Tờ Libération quy trách nhiệm vụ việc cho quyết định độc đoán của ông Kim Jong-il mà hệ quả đôi khi ngược lại với ý muốn của ông. Sự hỗn loạn sau vụ đổi tiền tháng 11 vừa qua là hệ quả của loại quyết định này, và chế độ Bắc Triều Tiên đã dễ dàng tìm ra vật tế thần. Tờ báo kể lại là vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái, vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương, hàng triệu ống loa khắp Bắc Triều Tiên đã loan báo cho dân chúng biết là sẽ phải đổi tiền ngay vào buổi trưa hôm ấy. Người dân đã đổi tiền trong cảnh hoảng hốt. 1.000 won cũ đổi lấy 100 won mới, và họ chỉ được đổi tối đa là 100.000 won. Dân chúng bắt đầu phản ứng phẫn nộ.
các vụ phản đối lộn xộn đã nổ ra khắp nơi, khiến chính quyền phải tăng lượng tiền được phép đổi. Theo Liberation, mục tiêu đầu tiên của chính quyền Bình Nhưỡng là kềm hãm lạm phát, đồng thời ngăn chặn đà tăng trưởng cũng như sự gia tăng ảnh hưởng của một giới trung lưu là doanh nhân trong lĩnh vực tư nhân, ăn cánh với các viên chức tham nhũng. Giới này bị Bình Nhưỡng xem là một mối đe dọa. Kết quả, tuy nhiên, đã hoàn toàn ngược lại. Giới doanh nhân, tầng lớp giàu có mới, túi đầy đô la và nhân dân tệ thì không bị ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, giá cả trong nước tăng vọt, trong bầu không khí bất an, người dân một số nơi bị lâm vào cảnh đói kém. Sự tin tưởng vào chế độ cũng đã tan biến đi, kèm theo niềm tin vào Kim Jong-il. Theo Liberation, có những dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Ở một số vùng tại nông thôn, ông Kim Jong-il không còn được gọi là mặt trời của thế kỷ 21 nữa, mà chỉ còn là vị đại tướng quân.
Cũng vì châu Á, tình hình vẫn căng thẳng ở Bangkok, được báo Humanity hôm nay tiếp tục theo dõi qua hàng tuyệt ở trang thế giới. Điều mà tờ báo nêu bật hôm nay, một mặt là số lượng cảnh sát được huy động 50.000 người ở thủ đô Thái Lan. Nhưng điểm chủ yếu là phát biểu của Thủ tướng Abhisit sẵn sàng đối thoại với người biểu tình. Nhưng đáp lại đề xuất của ông Abhisit là biểu tình sẽ tiếp tục. L'Humanité chờ đợi cuộc xuống đường vào ngày mai thứ Bảy. Cho đây sẽ là một ngày mang tính chất trắc nghiệm về sức vận động của phe áo đỏ, vì phong trào đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, nạn nhân sợ nhất trong vụ đọ sức hiện nay theo L'Humanité là ngành du lịch Thái. Khoảng 40 quốc gia đã khuyên kiều dân của họ hãy thận trọng trước tình hình Thái Lan.
Tại châu Á, tờ báo Indonesia, The Jakarta Post hôm nay, trong bài xã luận với tựa đề Màu cam Thái Lan, đã tỏ ý rất lấy làm phiền trước tình hình lộn xộn ở thủ đô Bangkok. Tờ báo đề nghị Thủ tướng Abhisit hãy cho bầu lại Quốc hội Thái Lan. Điều mà Jakarta Post lo ngại nhất là tình hình chuyển biến xấu đi và quân đội Thái Lan lại can thiệp. Thủ đô Thái Lan hỗn loạn, không hay chút nào cho tình hình ổn định toàn khu vực. Bài xã luận mở đầu với một nhận xét hóm hình là thường khi ta pha màu đỏ vào với màu vàng thì có được một màu cam, và màu cam được xem là màu hạnh phúc nhất. Thế nhưng, ở Thái Lan, hai màu này không mang lại niềm vui gì cả.
The Jakarta Post cho là xin trích. Ở Indonesia, chúng tôi đang nhìn một cách đầy ưu phiền những gì đang diễn ra ở Thái Lan, và không nghĩ là việc thay đổi chính phủ đột xuất sẽ giải quyết tình hình bế tắc hiện nay. Tờ báo kêu gọi Thủ tướng Abhisit hãy tổ chức bầu cử, đó là cách tốt nhất để mang tính chính đáng bền vững cho chính quyền. Đương nhiên, The Jakarta Post công nhận chắc không tổ chức ngay bây giờ, nhưng cũng không nên để quá lâu. Cuối cùng, khi tờ báo van nài những người Thái Lan hãy tập trung sức lực cho một giải pháp hòa bình hơn là để đối chọi nhau, tránh hỗn loạn ở một trong những thủ đô nổi tiếng Đông Nam Á. Đối với Indonesia, theo bài báo, một Thái Lan hoạt động dân chủ là chiếc neo tốt nhất cho một khu vực ổn định. Phần tạp chí của chương trình Việt ngữ RFI đến đây kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự, đến với quý vị trước tiên là tạp chí Góc vườn âm nhạc do Đức Bình thực hiện và phần điểm báo do anh Vũ biên soạn. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Những đồi hoa sim, Dũng chinh phổ nhạc thơ Màu tím hoa sim của thi sĩ Hữu Loan vượt qua đời, Phương Dung trình bày.